ân nghiêm, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý thầy, quý sư cô và các học viên, môn học chúng ta sẽ nghiên cứu cho học kỳ 6 là logic học Phật giáo. Tác phẩm mà chúng ta sử dụng cho môn học này đó là Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận, một tác phẩm rất quen thuộc và có ý nghĩa rất lớn trong vấn đề tìm hiểu về logic học Phật giáo nói chung. Việc chọn lựa tác phẩm vừa nêu đó có một ý nghĩa quan trọng ở chỗ là trong số vài chục tác phẩm nghiên cứu chuyên sâu về logic học thì đây là tác phẩm được xem là căn bản nhất. Vì là căn bản cho nên nhu cầu nghiên cứu nó dưới độ bao quát là rất cần, cho nên chúng ta cần đào sâu vào nó dưới góc độ văn bản học cũng như là phân tích về nghĩa lý của nó. Chúng ta sẽ sử dụng bản nguyên tác chữ Hán đính kèm theo một bản sớ giải thông thường, và bên cạnh đó thì sử dụng các tài liệu tham khảo mà tuần trước chúng ta đã đề cập đến để nghiên cứu trước tại nhà, tìm hiểu sâu sắc những vấn đề từ từ ngữ, câu cú, văn phạm cho đến nghĩa lý của nó. Vì Nhân Minh Luận là một môn học đào sâu về triết lý trên cơ sở phân tích tính logic của ngôn ngữ phối hợp với sự thuyết minh về các lý do, những phương pháp lý luận như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta rất là thành công trong vấn đề viết sách hay là thuyết giảng, biện luận nói chung, và mức thuyết phục đối với người nghe trong tình huống này tương đối là cao. Bài học đầu tiên của môn này là tổng quan về Nhân Minh Luận. Trong phần tổng quan chúng ta sẽ học một số khái niệm cũng như là những giai đoạn lịch sử phát triển về ngành học này trong bối cảnh của Ấn Độ học và Phật học nói chung. Và trước nhất chúng ta xin điểm qua về khái niệm logic là gì. Khái niệm logic mà ta thường sử dụng trong tiếng Anh đó, nó lại tương đồng trong tiếng Pháp là logic, và nó có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là logos. Nghĩa đen của từ này chỉ đơn giản là những lời nói, phán đoán, tư tưởng, lý tính mang tính cách quy luật. Và về sau này nó được sử dụng như là một cái thuật từ diễn tả cho một ngành học có hệ thống. Trong đó đó, trước nhất nó được hiểu như là tính quy luật của thế giới khách quan bao gồm mọi sự vật hiện tượng và vũ trụ này. Quy luật của vũ trụ đó theo Phật giáo tức là tính duyên khởi, và quy luật của sự vật theo đạo Phật đó, ngoài duyên khởi nó còn có tính nhân quả trong tự thân và mối tương quan với những sự vật xung quanh. Nhân quả trong tự thân đó là cái quy luật chính, còn nhân quả tương quan á, tức là tính dư thể, đều được diễn ra theo một cơ chế rất là logic, có trình tự thứ lớp, có biện chứng. Mặc dầu ta phân tích được chúng hay không là tùy theo góc độ tầm nhìn cách lý giải, còn bản chất vận hành của nó xưa nay như thế là như thế. Từ định nghĩa căn bản này, môn logic học được hiểu như là cái tính quy luật trong tư duy và lý luận của con người. Tư duy nó thuộc về tư tưởng, lý luận liên hệ đến lời nói và chữ viết. Từ tư tưởng thể hiện qua lời nói và chữ viết nó có thể có một sự mạch lạc, cũng có thể có một sự là rối rắm trong trật tự. Và học cái môn logic học là để chúng ta hàng gắn lại cái khoảng cách giữa tư duy logic và biểu đạt logic bằng ngôn ngữ hay là bằng chữ viết. Kế đến, ngành học này có thể hiểu như là nó là logic của hệ thống tư duy, và cố tránh một cách tối đa tất cả những loại tư duy chủ quan. Học logic học là để tạo ra một cái lối nhận thức với những phán đoán, nhận định, đánh giá mang tính cách rất là khách quan. Mà khách quan là gì? Tức là nó diễn ra tương thích với bản chất của thực tại như chúng đang là. Và cuối cùng, logic học được hiểu như là một khoa học nghiên cứu về tư duy gắn liền với sự tiếp cận chân lý, với tính giá trị đúng và sai của nó. Tư duy mà không phản ứng đúng với thực tại thì giá trị chân lý không có cơ sở để được thiết lập. Và do vậy, các phán đoán dựa trên nền tảng thiếu cơ sở thực tại này được gọi là không chuẩn, hay nói cách khác là không có giá trị chân lý. Như vậy, ở một cách thức nhất tương đối nào đó thì logic học thừa nhận rằng là tính cách logic của ngôn ngữ được đẳng thức hóa với chân lý thực tại. Trong khi đó, ngành logic học Phật giáo bước xa hơn một bước, không chỉ đơn thuần dừng lại ở điểm vừa nêu, mà còn chứng minh trong rất nhiều tình huống tính cách chân lý hoàn toàn không lệ thuộc vào mô tả khách quan. Có những mô tả khách quan đúng với hiện thực thì nó là chân lý đã đành. Có những cái mô tả dù là đúng hay không đúng, nó cũng không có liên hệ gì nhiều đến chân lý. Hay nói cách khác là chân lý được quyền tồn tại độc lập với các cái lớp vỏ mà chúng ta sử dụng hệ thống mặc định từ văn hóa, triết học, tôn giáo, kinh nghiệm cá nhân để vẽ lên, để tô trác lên, hay là để mặc áo cho thực tại, mà vốn thực tại vượt lên trên những cái mặc định như thế rất là nhiều. Tìm hiểu về logic học Phật giáo mà bỏ qua về việc phân tích ba giai đoạn phát triển của ngành học này ở trong Ấn Độ học nói chung và Phật giáo nói riêng, chắc chắn sẽ khó giúp cho chúng ta có một cái nhìn hệ thống hóa và bao quát về tầm quan trọng của môn học vừa nêu. Giai đoạn đầu tiên của ngành logic học Phật giáo có một cái bối cảnh trước đó rất là lâu xa, được gọi là bối cảnh chánh lý học, mà tiếng Sanskrit gọi là Naya. Ngành chánh lý học là một ngành lý luận về logic có rất là lâu xa, khoảng thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Và thủy tổ của ngành học này là Medhatithi Gautama. Mục đích của ngành học này là để thiết lập tất cả các loại dân phạm trong tiếng Sanskrit, vốn được xem là tiếng của Thượng Đế, rất là linh thiêng, nhằm tạo ra một cái trật tự mà tất cả các mô tả về tính toàn năng, toàn bi, toàn trí của Thượng Đế có thể được con người chiêm nghiệm bằng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tức là các giác quan, có thể trực tiếp cảm nhận được tất cả những mô tả nếu người sử dụng nó biết vận dụng một hệ thống ngôn ngữ chuẩn mực để có thể đánh đồng và ít nhất là cảm nhận được giữa cái lớp thực tại được mô tả là Thượng Đế và ngôn ngữ được sử dụng, đặc biệt là dân phạm, trong sự mô tả này vốn không phải là sự khác nhau. Nền dân văn học Sanskrit của Panini vào thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch là có một cái tầm ảnh hưởng tương đối là lớn hơn nhiều so với thủy tổ của ông là Gautama. Sau đó đó thì ta thấy chùa phái Vaisakha vào thế kỷ thứ hai trước Tây lịch thì nhằm nhấn mạnh logic học dưới hình thức là hình thức, không đặt nặng về vấn đề suy luận nhiều, cũng không hề phân định tất cả các cái hệ giá trị trong các biểu thức suy luận đó. Mặc dầu nó chưa có một cái hệ thống chuẩn mực như là logic học mà ta học trong đạo Phật cũng như là các trường phái trước đạo Phật, thì trường phái Na Gia tức là chánh lý cổ vẫn được xem là những viên gạch đầu tiên, mà nếu thiếu nó đó thì ngành logic học Ấn Độ được xem là khó có thể phát triển đến một đỉnh cao trong thời đại của ngài Trần Na và Pháp Sư. Giai đoạn 2 ta tạm gọi là giai đoạn logic học Phật giáo. Các học giả hiện nay có một bất đồng rất lớn về nguồn gốc và niên đại của ngành logic học Phật giáo. Phần lớn các triết gia đều thống nhất với nhau, logic học Phật giáo được đánh dấu bằng sự ra đề các tác phẩm của ngài Trần Na, và sau đó hệ thống hóa hơn đến đỉnh cao nhất của ngành học này như là một sức mạnh của ngài Pháp Sư. Còn trước đó chỉ được xem là những lý luận logic được chứa đựng ở trong các kinh điển khác nhau nhưng mà chưa tạo thành một hệ thống như là một môn học mà nó cần phải có. Tuy nhiên các triết gia khác lại bắt đầu và cho rằng đó, nếu nói về bản chất của logic trên nền tảng của một trật tự ngôn ngữ mô tả về bản chất của thực tại để tìm kiếm được giá trị chân lý như thực tại đang là, thì ngài Long Thọ Nagarjuna được xem là thủy tổ đầu tiên của ngành logic học Phật giáo. Ngài Long Thọ thì sống vào thế kỷ thứ hai. Lý luận mà ngài sử dụng được xem như là gốc rễ của logic học là hai học thuyết phi tứ cú và bát bắc trung đạo. Phi tứ cú là một loại hình thức phán đoán nhằm xóa bỏ mọi sự chấp trước về bốn nội dung phán đoán khẳng định, phán đoán phủ định, phán đoán tổng hợp giữa khẳng định và phủ định, và phán đoán loại trừ, chẳng phải khẳng định, chẳng phải phủ định. Thì thông thường logic học của phương Tây hay là của tất cả các cái ngành triết học đó, hoặc là khẳng định hoặc là phủ định, chỉ hiếm khi nào rơi vào tình huống 3 và 4, đó là vừa khẳng định vừa phủ định hay là tổng hợp vừa khẳng định vừa phủ định. Ở đây đó, cái ngành logic học mà ngài Long Thọ sử dụng trong tác phẩm Trung Quán Luận của ngài là nhằm phá hết tất cả mọi chấp trước về tính khẳng định phủ định thông qua sự mô tả ngôn ngữ về bản chất của thực tại. Bởi vì sự khẳng định có thể dẫn đến khuynh hướng chấp thường đối với mọi sự vật hiện tượng, trong khi đó sự phủ định dẫn đến khuynh hướng là chấp đoạn, tức là mọi thứ rồi sẽ có kết thúc cuối cùng, và sự lẫn lộn giữa thường và đoạn dẫn đến tình trạng đó là khi thì thường, khi thì đoạn, hoặc là khi á thì tổng hợp luôn hai cái này và khi thì phủ định chúng. Nên vượt lên trên bốn phán đoán thông thường đó, logic học của Trung Quán Luận giúp cho chúng ta có một cái nhìn phá chấp ở bất cứ nơi nào mà nó bị dướng dạt, dính vào khẳng định thì hãy sử dụng hệ thống phủ định để loại bỏ nó, dướng vào phủ định thì dùng hệ thống khẳng định để xác định đó. Và cái hệ thống sử dụng để mà phá chấp thứ hai đó là bắt bắt, dựa vào các cặp nhị nguyên để khẳng định cái tính bất nhị của mọi sự vật hiện tượng đứng từ bản thể luận. Ví dụ phần lớn chúng ta đều có khuynh hướng mọi sự vật hiện tượng có thời điểm sinh ra, và cái gì có thời điểm sinh ra thì cái đó có thời điểm kết thúc, được gọi là sanh và diệt. Thì cái cặp phạm trù bất nhị của ngài Long Thọ đầu tiên xác định trên nền tảng của kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó là chư pháp bất sanh bất diệt, tức là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra và không tự nó mất đi một cách vĩnh viễn. Vật lý học và khoa học ngày nay thêm một cái vế rất cần thiết, đó là chuyển từ dạng này sang dạng khác. Trong ngôn ngữ của Bát Nhã Tâm Kinh á, mặc dù không dùng cái từ tương đương như là cách thức khoa học hiện đại mô tả, nhưng cái từ thứ hai đó là bất tăng bất giảm, nó có thể được hiểu theo một nghĩa rất là tương thích. Chuyển từ dạng này sang dạng khác, nó là một cái phần giải thích thêm. Trong cái đó, khi ta nhìn thấy được từ bản thể sự vật không có tăng giảm, thì xin lỗi, bản thể sự vật không có sanh diệt, thì không thể nào có tình trạng tăng thường hằng mà giảm vĩnh hằng. Sanh á thì được xem như là tăng thêm, diệt á được xem á là giảm đi. Còn khi thấy được cái tính gọi là tuần hoàn hay là bảo hòa, thay hình đổi dạng để trở thành một cái gì mới, thì ta thấy là sự tăng và giảm chỉ là biểu hiện tạm thời trên một cái đường xuyên của không gian và thời gian nhất định. Còn về bản chất á, thì chúng không hề có tăng và có giảm. Ví dụ hiện tượng lỡ và bồi, lỡ ở một khu vực này là đồng nghĩa phù sa ở chỗ đó được trôi chảy đến một nơi khác và tạo thành cái bồi đắp, và lâu dài sẽ trở thành như là cái cồn hay là cái đảo, vân vân. Như vậy tăng và giảm chỉ được xác định trên cái mấu chốt của thực tại ở trong một khung thời gian và không gian nhất định, còn nó được xem là không hề có tăng có giảm, có thêm có bớt, mất đi khi ta nhìn nó ở một cái góc độ tổng thể và toàn diện hơn. Thì nhìn chung bắt bắt được ngài Long Thọ sử dụng ở trong Trung Quán Luận là một sự triển khai rộng hơn của ba cặp bất nhị trong Bát Nhã Tâm Kinh, đó là bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm và bất cấu bất định. Thì hai cái nền tảng lý luận như vừa nêu được xem là cơ sở của logic học Phật giáo. Vì sau đây nữa thì sự đồng thuận về quan niệm như vừa nêu á chỉ chiếm khoảng 1/3 các nhà học giả có tầm vóc thôi, còn đại đa số thì vẫn không thừa nhận nó như là nền tảng của logic Phật giáo, mà đến ngày Trần Na và Pháp Xứng thì nó mới được hình thành. Tương tự, một số học giả khác thì cho rằng ngài vô trước Asanga sinh vào khoảng 405 Tây lịch, hoặc là ngài Thế Thân Vasubandhu sinh năm 400 cho đến 480 Tây lịch qua học thuyết Tam Đế, vẫn được xem là những học thuyết ít nhiều liên hệ đến bản chất logic học Phật giáo. Mặc dầu các ngôn ngữ biểu đạt mô tả của nó không trực tiếp gắn liền với tam luận lượng phương Tây dưới hình thức tương thích hay là dưới hình thức cá biệt, nhưng các lý luận mổ xẻ về thực tại từ góc độ tiếp xúc chân đế tục đế, tức là chân lý tuyệt đối và chân lý mặt ước, ta có thể thấy rõ được bản chất thực tại đang là, không phải bị lệ thuộc vào các mô tả ngôn ngữ mà con người vốn sử dụng như là những thói quen ở trong đời sống văn hóa và tôn giáo nói chung. Ngài Trần Na thì sanh vào năm 480, mất vào năm 540. Do đó Dhammakati, tức là ngài Quyệt Xứng, ngài Pháp Xứng thì sanh vào năm 600, mất vào 660. Được xem là hai vị tổ sư quan trọng nhất của ngành logic học. Vì tác phẩm của hai vị này đã đi vào trọng tâm của ngành logic học, mà vốn dĩ nó đã có từ trường phái chánh lý cổ mà chúng ta vừa khảo sát sơ qua. Nhìn chung thì logic học của ngành chánh lý thì nhấn mạnh đến vấn đề tranh luận của ngôn ngữ và logic nhằm đạt đến cái chân lý tương đối. Cũng có một số tình huống ta thấy là các lý luận về ngôn ngữ và chân lý này không phải dựa trên diễn dịch tam luận luận như chúng ta đã thấy trong nền là logic học của phương Tây. Tất cả những lý giải về nhân, tức là lý do hay là tính nguyên nhân, mối quan hệ của nó và tính khả thể liên hệ với sự vật và chân lý đều được xem là cái mối quan tâm rất quan trọng của các nhà logic học chân lý. Trong khi đó, đối với Phật giáo đó thì cái nhận thức về nhân, với nhân quả được xem là nền tảng quan trọng nhất để ta xác lập được tính cách chân lý trong sự tương đối của ngôn ngữ về việc mô tả bản chất của thực tại. Như vậy là việc nắm vững các lý do và nguyên nhân của thực tại sẽ giúp cho chúng ta mô tả thực tại một cách có logic và hệ thống hơn. Và do đó, tính cách thuyết phục của các mô tả thông qua các lý luận logic như vừa nêu sẽ làm cho người nghe cảm thấy dễ dàng đi vào, và do đó có thể đạt được những cái giá trị của sự thực tập hơn là chỉ dừng lại đơn thuần ở giá trị của mặt ước ngôn ngữ như là ngành chánh lý luận của Bà La Môn giáo ngày xưa. Giai đoạn thứ ba được gọi là giai đoạn chánh lý mới hay là logic học mới. Nền tảng của nó đó bắt nguồn từ tác phẩm được gọi là Kinh Chánh Lý, tiếng Sanskrit gọi là Naya Sutra. Tác phẩm này thì có 5 chương nhằm phân tích và lý giải về các phương pháp suy luận mà tác giả của nó là Gautama. Gautama còn được gọi là Mục Túc tiên tri, vì theo tương truyền đó, ở bằng chân của ông là có con mắt. Ý muốn nói là trí tuệ của ông đó sáng suốt từ đầu cho đến chân, và ông là cái người đã đưa ra một cái hệ thống lý luận từ thế kỷ thứ 2 và thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Từ đó rất là vững chãi đến độ đó là nó có thể giúp cho chúng ta xác định được nguồn gốc của nhận thức, phương tiện của nhận thức, chủ thể nhận thức, các hình thức trực quan đúng và sai, các hình thức suy luận đúng và sai, các hỗ trợ của kinh điển tôn giáo như là một phương tiện chân chính để tiếp cận chân lý, rồi những sai lầm, những sự tương tự và những điều nên tránh để ta đạt được cái nhận thức tương đối là chuẩn với những gì mà thực tại đã có. Vấn đề đặt ra ở chỗ đó, mặc dù từ thế kỷ thứ 2 nền tảng của Kinh Chánh Lý đã được phát triển, nhưng nhìn chung đó thì cách biểu đạt của nó cũng có một số vấn đề, và cách sử dụng các cái cơ sở lý luận của nó tôi nói là dài dòng lượm thượm, và nó mang tính cách là trung lập. Cho nên là trên cơ sở này đó thì logic học nhân minh của Phật giáo dưới bàn tay khéo léo của Ngài Trần Na đã tỉnh lược lại gọn hơn, điều chỉnh lại những cái bị trục trặc mà trong những buổi học về sau chúng ta sẽ thấy được cái sự đặc biệt và đóng góp của Ngài Trần Na đối với hệ thống chánh lý đã có từ trước của Gautama. Một cách bao quát thì ta có thể xác định ngành chánh lý luận của Naya Sutra nó gần giống với triết học phân tích của phương Tây thời hiện đại. Ở một phương diện khác, nó có thể được xem là tương thích một phần nào đó với triết học về ngôn ngữ. Hai ngành học này được xem là sử dụng logic của ngôn ngữ để mô tả về thực tại, và trên cơ sở đó tìm kiếm những cái giá trị chân lý tương thích với thực tại đang là. Và dĩ nhiên, cái sai lầm lớn nhất của ngành học này đó là đánh đồng logic với chân lý. Trong khi đó, theo Phật giáo và đặc biệt là dưới cái nhìn của Ngài Trần Na, chân lý là chân lý. Trong khi đó, ngôn ngữ mô tả về thực tại chỉ là cái lớp vỏ thôi, chứ không thể được xem là đẳng thức hóa hay là đánh đồng với thực tại là một. Vào thế kỷ thứ 13 thì ngành chánh lý học mới này được một luận sư nổi tiếng của Ấn Độ giáo tên là Sanghesa Upadhyaya thành lập ra ngành học gọi là Naya. Thì hậu chánh lý luận này nó có một cái cơ sở lý luận vững chãi hơn, vì họ đã rút được rất nhiều bài học thất bại kể từ khi cái tác phẩm của ngài Trần Na ra đời. Các cái tranh luận về logic học và chân lý vào thời đại của ngài Trần Na và những thời đại sau đó đã làm cho ngành chánh lý học cổ của Ấn Độ giáo đã bước đến một cái bước từ đó là hoàn chỉnh hơn. Nếu không có tắt những tác phẩm của Phật giáo về lĩnh vực này thì ngành chánh lý học của Ấn Độ sẽ không có được cái sức thuyết phục như ngày nay nó đã có. Ngoài ra, những ảnh hưởng của các triết gia Vasapati Mishra vào năm 900 đến 990 cũng như là Udayana cuối thế kỷ thứ 10 vốn được xem là những tác phẩm rất nền tảng. Theo đó, nhà tư tưởng Gangesa đã sử dụng để hoàn thiện hệ thống chánh lý của Ấn Độ giáo nói chung. Thì nhìn chung là trong ba giai đoạn như vừa nêu đó, thì giai đoạn Phật giáo được đặt chính giữa vì lý do rất là tế nhị. Thứ nhất là các triết gia Phật giáo vẫn chưa thống nhất cái nguồn gốc ra đề của chánh lý luận của Phật giáo là thời điểm của ngài Trần Na hay là của ngài Long Thọ. Nếu dựa vào ngài Long Thọ thì nó có trước cái chánh lý luận mới. Nếu dựa vào ngài Trần Na thì nó vừa có đồng thời, có một số thì có sau, có một số lại có trước. Cho nên các nhà logic học và tầm vốn của Phật giáo tạm liệt nó vào giai đoạn thứ hai. Thì nó cho thấy rằng là cái tầm ảnh hưởng trong vấn đề tương tác giữa các nền tư tưởng triết học thời bấy giờ đóng một vai trò rất là quan trọng. Và nếu không có những tác phẩm về logic học Phật giáo ra đời đó, thì có lẽ là giới triết học của Ấn Độ thời đó sẽ có cảm giác là nhàm chán các tác phẩm và tư tưởng Phật học. Bởi vì triết học thời đó được sử dụng bằng ngôn ngữ logic và diễn đạt bằng các công thức của logic học. Thì từ cái bài học kinh nghiệm này, cứ mỗi một cái triều đại, một giai đoạn lịch sử trôi qua đó, ta nên tìm những cái ngành học mới mà nó có một cái chỗ đứng rất là vững ở trong bối cảnh lịch sử bấy giờ, và sử dụng nó như là một công cụ để phục vụ cho việc mô tả và lý giải Phật học, thì đảm bảo rằng là cái sự hưởng ứng và tiếp nhận nó sẽ tương đối là dễ dàng hơn. Ngày nay đó thì chúng ta thấy là các ngành học trong các trường đại học nó đã lên đến gần 300 ngành học rồi. Và rất tiếc là cho đến bây giờ đó, các cái việc mà nghiên cứu Phật học dưới góc độ của các ngành học hiện đại nó mới chỉ nằm khoảng trong vòng 30-40 ngành học trở lại mà thôi. Còn 200 mấy chục ngành học trở lại thì hầu như là giới tu sĩ cũng như là các cư sĩ Phật giáo vẫn chưa có các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn để nối kết kiến thức và phương pháp luận trong ngành học đó với kiến thức và phương pháp luận của Phật học, để giúp cho các giáo sư, các sinh viên và những người liên hệ nối kết với ngành học này có thể hiểu ở một phương diện nhất định nào đó về Phật học. Do đó cái đóng góp của ngài Trần Na pháp sư cho lĩnh vực này nó rất là lớn, đến độ nếu ta mở tất cả các cái tạp chí về triết học trên thế giới bằng tiếng Anh và những ngôn ngữ quan trọng thì ngài Trần Na và pháp sư gần như là chiếm trên 60%, cho đến là mới đến ngài Long Thọ. Còn nghiên cứu về triết học của Đức Phật đó, ở dưới góc độ xã hội và chính trị thì nhiều, nhưng mà dưới góc độ của triết học ngôn ngữ và logic học thì hầu như là rất ít, nếu không nói là không đáng kể. Như vậy, cứ mỗi một giai đoạn trôi qua đó, những ngành học chủ đạo cần phải được vận dụng cho vấn đề so sánh đối chiếu với tư tưởng của Phật giáo. Vấn đề đặt ra là ở chỗ là không nên so sánh theo kiểu hạ thấp đạo Phật để cho người học trong lĩnh vực này dễ dàng hiểu được Đức Phật. Ta cứ nghiên cứu và so sánh một cách rất là khách quan. Cái nào ngang bằng thì ta nói ngang bằng. Cái nào kém hơn ta phải thừa nhận là kém hơn. Cái nào có những cái hay mà ta cần phải học thì ta phải thừa nhận đó. Thì tương tự bằng cái công thức so sánh đối chiếu, ta có thể vận dụng các tôn giáo khác để so sánh với đạo Phật, và so sánh một cách khéo như thế nào đó để ta thấy rất rõ được rằng là triết học của Đức Phật vẫn là cái gì đó sâu sắc hơn, bao quát hơn có ý nghĩa hơn cho nhân sinh nói chung. Trong phần thứ hai, chúng tôi xin trình bày về tầm quan trọng của nhân minh học, hay còn gọi là nhân minh luận. Sử dụng chữ học thì nội hàm của nó sẽ rộng hơn là luận. Luận là dựa vào một tác phẩm thôi. Nhân minh luận tức là luận phẩm về nhân minh. Trong khi đó đề cập đến nhân minh học á, tức là cái ngành học về logic học Phật giáo. Cho nên nội hàm và ngoại duyên của nó từ đó là rộng. Tiếng Sanskrit gọi nhân minh là Hetu Vitra. Và Du và Sư Đề Luận chương 38 lý giải chữ nhân minh như thế này: nhân minh là một ngành trong ngũ minh, mà ngũ minh được định nghĩa là các ngành học không thể thiếu của các bậc Bồ Tát nhập thế. Nguyên dân thì đơn giản hơn, chúng tôi dịch thoát nghĩa: ngũ minh thị nhất thiết Bồ Tát chánh sở ưng cầu. Năm ngành học này đó là năm ngành học mà tất cả các Bồ Tát cần phải mong mỏi đến. Vì đó cho thấy là việc nắm vững năm ngành học sẽ giúp cho các vị Bồ Tát bao gồm xuất gia và cư sĩ có được nền tảng nhập thế một cách vững chãi hơn và thuyết phục hơn. Năm ngành học đó bao gồm: thứ nhất là thanh minh, được hiểu bao gồm ba lĩnh vực: ngôn ngữ học, ngữ văn học, văn phạm học. Ngày nay đó, một tu sĩ Phật giáo mà biết về thanh minh đó thì có thể giảng kinh thuyết pháp rất rộng rãi. Phật giáo Tây Tạng sở dĩ được thế giới biết đến nhiều là nhờ vào việc phần lớn các nhà sư Tây Tạng đều biết tiếng Anh. Với cảnh tị nạn chính trị làm cho họ có mặt ở tại đất nước Ấn Độ kể từ năm 1959 cũng là một cái bước ngoặt rất lớn để cho đạo Phật của nước này vươn dai khắp toàn cầu. Như vậy, nếu hoằng trừ Phật pháp mà không biết ngôn ngữ bản địa thì sự thành công sẽ không cao. Ngôn ngữ bản địa là một phần của thanh minh. Thiền sư Nhất Hạnh hiện nay được xem là một vị đạo sư lỗi lạc của thế kỷ 20 và 21, chỉ sau Đức Đại Lạt Ma, là vì các buổi thuyết pháp của thiền sư phần lớn hoặc là bằng tiếng Anh hay là bằng thuyết pháp. Ngày nay đó thì các buổi thuyết pháp đó còn được dịch ra khoảng 10 ngôn ngữ, dịch trực tiếp cho các ngôn ngữ của châu Âu. Và hệ thống phiên dịch trực tiếp của thiền sư Nhất Hạnh có thể nói là hiện nay là mạnh nhất trong tất cả các phái đoàn, là các nhân vật tầm vóc thuyết giảng đây đó trong khắp năm châu và bốn biển. Và điều đó làm cho người ta biết đến hình ảnh của Phật giáo Việt Nam rất là nhiều. Cho nên thanh minh là một cái ngành học rất là quan trọng. Thì sau này khi mà ta tiếp cận về văn bản học Phật giáo đó thì vai trò của thanh minh lại càng lớn hơn nữa. Nếu không có ngôn ngữ nguồn gốc như là Pali, Sanskrit, dựa vào các cái bản dịch của các tổ, thỉnh thoảng ta gặp rất nhiều cái điểm bị sai hoặc là tính chủ quan của các nhà biên tập điều chỉnh bổ sung trong quá trình biên tập, và do vậy việc lý giải của ta trên cơ sở đó được xem là sai lầm. Cho nên thanh minh sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ về nội minh một cách vững chãi hơn, chứ không chỉ đơn thuần chỉ là những kiến thức ngôn ngữ, văn phạm hay là từ vựng học, vân vân. Ngày thứ hai là công sở minh. Công sở minh được hiểu là tất cả các ngành học ngoài bốn ngành học nêu ra ở trong ngũ minh. Nếu nói gọn, ta có thể nói là những ngành học về gia vụ, nữ công gia chánh nó thuộc về gia vụ, hay là cái ngành điện gia dụng cũng thuộc về gia dụng, thiêu thùa mai giá cũng thuộc về gia vụ, và các cái ngành nghệ thuật, các ngành khoa học và nông nghiệp. Như vậy công sở minh có một cái phạm vi các ngành học rộng nhất ở trong ngũ minh. Và do đó việc triển khai công sở minh cho các ngành nghề đó rất là cần thiết cho tu sĩ Phật giáo trong thời hiện đại. Trong tương lai đó, các ngành học này nên được đưa vào trong các phòng học viện. Nó có hai lý do. Thứ nhất, kiến thức chuyên môn của các ngành học này sẽ giúp cho chúng ta triển khai Phật học một cách có hệ thống hơn, có khoa học hơn, và tính thuyết phục của đó sẽ cao hơn, làm cho người đến với Đạo Phật cũng dễ dàng hơn. Thứ hai là một sự phòng hờ thôi. Dĩ nhiên là nó không đến nỗi như cái từ phòng hờ chúng tôi sử dụng. Giả sử sau này cái duyên làm tu sĩ không còn nữa, quý vị trở về với đời sống tại gia, thì cái ngành công xảo minh làm cho quý vị thành công cũng không thua kém gì bất cứ một nhân vật lỗi lạc nào trong xã hội và cộng đồng nói chung. Và điều này nó sẽ đánh bạc đi cái quan niệm rất sai lầm của dân gian rằng là ai tu sĩ mà tu không trọn vẹn đề tu của mình khi ra đời đó thì sẽ bị nghiệp đè, nghĩa là ngóc đầu lên không nổi, vì phải mang lông đội sừng rồi trả quả, rồi nghèo nàng khó khăn và nhiều thứ trở ngại khác. Đó là một cái ngộ nhận rất là đáng tiếc. Đi tu á, rõ ràng là ta có phước báo, bên cạnh đó nó còn có đời sống đạo đức tâm linh nó vững. Khi mình không tu nữa thì cái này nó không giúp cho chúng ta trở thành thánh, nhưng nó không thể làm cho chúng ta trở thành là những cái kẻ tội đồ được. Ít ra là khi trở thành là người tại gia với tư cách làm cha làm mẹ hoặc là làm vợ làm chồng, ta là một người rất là gương mẫu chuẩn mực hơn bên cạnh những cái thành công mà chúng ta có ngoài xã hội. Cho nên có được công xảo minh thì tu cũng tốt, mà không tu cũng tốt cho xã hội, không có gì trở ngại cả. Và khi ra đề đó, người tu sĩ sẽ không có bất kỳ một mặc cảm nào đối với là bên xu gia của mình, đối với bên họ tộc của mình. Chứ tôi quan điểm chuyện tu là chuyện cứ xem thoải mái chút xíu, tu được thì tốt, không tu được thì không sao, đừng quá quan trọng về nó. Vấn đề ở chỗ là đừng bao giờ để cho chất xám của người tu bị mất đi sau khi họ trở thành một người tại gia. Ta sử dụng cái công xảo minh này để làm các cái việc lệ lạc cho tha nhân và xã hội. Thái Lan đó là có một cái tầm nhìn rất là sâu sắc về vấn đề công xảo minh này. Phần lớn có thể nói là 70-80% các tu sĩ Phật giáo khi mà có được cái tấm bằng cao là liền trở thành là người tại gia, là trở về thế gian. Và lúc đó họ có một cái vai trò rất là xứng đáng trong các trường đại học, trong chính phủ, trong các lĩnh vực và ngành nghề. Đâu có ai khinh thường họ đâu. Cho nên chắc xám được đào tạo bao nhiêu năm trong chùa nó không bị uổng ích đi. Và trong khi đó, phần lớn các nhà tri thức của Phật giáo khi ra đời đó thì có mặc cảm rằng mình là kẻ thất bại, hay dùng một cái từ nặng nề hơn là phá trai phạm giới, làm cho họ có một cái gì đó không đủ bản lĩnh để nhìn lại những người Phật tử của mình, những người đồng tu của mình. Và kết quả là họ phải đi tìm lấy những cái ngành nghề mới mà không hề gắn liền với cái thời gian mà họ có mặt trong chùa đã được đào tạo, với những ngành nghề thế này thế kia. Cho nên công xảo minh rất là cần thiết để phòng hờ tình huống, nếu tôi không được ta vẫn thành công như thường. Nói như thế không phải là suối mình ra đời nha. Ngành thứ ba là y phương minh, bao gồm mà y học, y dược, y tá, nói chung là tất cả những gì nó thuộc về ngành y. Ở trong Phật giáo á thì hình ảnh của Đức Phật Dược Sư, tức là Phật Phật thầy thuốc, được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất là trị bệnh vật lý, và thứ hai là trị bệnh tâm lý, tức là những nỗi đau của tham sân si, phiền não âm tính nói chung. Thì ưu phương minh ta cũng nên được hiểu rộng theo hai nghĩa như vừa nêu. Bởi vì nếu tu sĩ mà dành trọn cả cuộc đời của mình cho vấn đề điều trị bệnh lý không đó thì nó uổng lắm. Còn việc đó các bác sĩ, các dược sĩ, các lương y cũng có thể làm được. Cho nên cái công việc của các tu sĩ Phật giáo, ngoài cái việc mà điều trị bệnh cho bệnh nhân, ta cần phải có cái năng lực điều trị bệnh tâm linh. Bởi vì tâm mà hết bệnh thì thân bị bệnh sẽ được giảm thiểu khá nhiều. Và ngay cả trong những tình huống bệnh nan y đối diện với cái chết, nhờ làm chủ được tâm, ta làm chủ được dòng cảm xúc, không còn nỗi sợ hãi về cái chết nữa, thì lúc đó tuổi thọ sẽ diễn ra dài hơn, và cái đau vật lý không khống chế tâm lý chúng ta được. Cho nên bất cứ ai làm bác sĩ hay là lương y, mà nếu gốc gác của họ là Phật tử hay là tu sĩ Phật giáo, thì đừng nên quên cái nhiệm vụ thứ hai, phải là thầy thuốc tâm linh cho các bệnh nhân của mình. Tâm linh là phần chính, còn trị bệnh vật lý là cái phần phụ thôi. Phối hợp hai phần này lại thì sự thành công trong vấn đề truyền bá sẽ rất là cao. Thứ tư là nội minh, tức là việc nắm vững Phật pháp căn bản của các trường phái Phật giáo. Bây giờ gọn lại gồm có ba thừa, đó là Đại thừa, Phật giáo Nguyên thủy và Kim Cang thừa. Hiểu ba trường phái này bằng ngôn ngữ mới để tránh những cái mâu thuẫn không cần có, đó là Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Mật tông. Mật tông là một chi nhánh của Phật giáo Đại thừa, tức là một hình thái của Phật giáo phát triển. Nhưng bây giờ trên thế giới có khuynh hướng là tách lập trường phái này ra, mặc dầu ba tạng kinh điển của họ có thể nói là 90% là giống với Phật giáo Đại thừa. Chỉ có khác đó là họ là bản tiếng Tây Tạng, còn chúng ta là dựa vào bản Hán cổ, vì phần lớn các bản Sanskrit đã bị mất gốc. 10% khác biệt còn lại đó là các thằng chú, mà ngay cả trong bản dịch chữ Hán vẫn còn giữ, vẫn còn giữ, nhưng thế giới lại ít biết đến, là bởi vì mật tông trong các trường phái của Đại thừa là không phát triển như là của Phật giáo Tây Tạng, cho nên người ta có cảm giác ngộ nhận rằng mật tông là khác hoàn toàn với Phật giáo Đại thừa. Nếu chúng ta làm một cái so sánh về hệ thống kinh điển ở trong ba tạng, nhất là Ấn Bản, Đại Chánh Tăng Tu, Đại Tạng Kinh, thì ta thấy gần như là 95% là đồng nhất với nhau. Và cuối cùng tức là nhân minh, tức là logic học hay là luận lý học, tức là ngành học sử dụng ngôn ngữ về lý do, ngôn ngữ về nguyên nhân để chứng minh những thứ mà chúng ta không chỉ thấy nghe ngửi biết về bản chất của thực tại, mà còn cảm nhận đó như thực tại đang là. Nói một cách khác là logic Phật giáo qua môn học nhân minh luận là một cái nền tảng của các phương pháp lý luận về thực tại, dựa trên việc thuyết minh và phân tích lý do và nguyên nhân nói chung, nhằm đạt được kiến thức chân thật về thực tại. Tại định nghĩa này thì chúng ta thấy cái khác biệt căn bản giữa logic Phật giáo và logic thông thường nằm ở chỗ đó. Logic thông thường thì chỉ thỏa mãn tri thức trên cơ sở tính chân lý đúng và sai. Trong khi đó đó, cái việc mà nghiên cứu về nhân minh học của Phật giáo không phải dừng lại điểm này, mà ở chỗ là giúp cho chúng ta xóa bỏ tất cả mọi chấp trước về thực tại thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dục. Nhờ sự rũ bỏ mọi chấp trước như thế, cho nên hành giả trở nên là an vui hạnh phúc thông dong trong cuộc đời. Tức là đạo Phật nhấn mạnh đến vấn đề sử dụng cái tính năng giải phóng chấp trước của logic để tìm đến giá trị an vui hạnh phúc. Và nhân minh luận mà chúng ta học đó, đó là nhân minh nhập chính lý luận, tiếng Sanskrit gọi là Naya Ravasa Satra. Tác giả của tác phẩm này là Bồ Tát Thương Yết La Chủ Samkara Swamin, đệ tử của ngài Trần Na, sống vào khoảng thế kỷ thứ 6. Và bản dịch chữ Hán mà chúng ta sẽ sử dụng cho môn học này đó là bản dịch của ngài Quyền Trang, được xem là bản dịch rất chuẩn, sát với nguyên văn và tuân thủ cái phương pháp dịch thuật, là không có can thiệp ý tứ riêng tư của người dịch thuật vào trong dịch phẩm. Cho nên bản dịch này được xem là bản chúng ta sử dụng. Còn các bản dịch khác chỉ là bản tham khảo thôi. Nếu ai có khả năng đọc chữ Hán thì có thể sử dụng các bản dịch này. Mục đích của nhân minh học là nhằm giúp cho chúng ta thiết lập ra nền tảng của các cái phán đoán chân lý, được gọi là chân năng lập. Các phán đoán chân lý này phải đúng với thực tại chứ không nên là sai. Và khi mà cái phán đoán chân lý được thực hiện bằng trực quan sinh động và trí tuệ vô chấp đó, thì lúc đó đó hành giả sẽ có được cái khả năng là phá tất cả mọi chấp trước của cảm xúc, thái độ và nhận thức sai, bao gồm mê tín dị đoan, tà kiến, biên kiến, kiến thủ chí kiến thủ. Cái đó ngôn ngữ học của văn minh gọi là chân năng phá. Học về nhân minh luận, ta phải để ý từ những cái khái niệm, đặc biệt là các tính từ, chữ chân, chữ tợ, chữ năng, chữ sở. Bởi vì có những cái tâm chỉ, những pháp môn, những học thuyết về phương diện lý luận logic rất là hay, nhưng mà khi áp dụng thực tế là nó trớt quớt, thậm chí là nó phản tác dụng. Cái đó nó gọi là tợ năng lập, tưởng là chân lý nhưng chỉ là giống giống, hao hao, mường tượng như là chân lý, cho thực tế không phải là chân lý. Và điều này nếu ta áp dụng cái câu nói của một triết gia phương Tây đó, thì ý nghĩa nó rất là sâu sắc. Nửa ổ bánh mì có thể làm cho chúng ta đỡ đói, đỡ xót ruột, đỡ cồn ruột, mà chân lý nửa về không xài được. Đúng thì phải đúng 100%, chứ không thể nói là hơi đúng đúng. Hơi đúng đúng được xem là sai. Trong chân lý chỉ có đúng và sai, chứ không có đúng ít, đúng nhiều, đúng hơi hơi, hay là hơi tròn tròn, hơi vuông vuông, không có chuyện đó. Nó phải 100% thì mới được gọi là chân lý, còn ngoài 100% vẫn được xem là sai. Như vậy những cái mường tượng như là tương tự được gọi là tợ năng lập, trong khi đó cái chân nhân lập mới được xem là chuẩn xác. Mà chân nhân lập đó, nếu nói theo triết học nguyên thủy của Phật giáo, nó phải thích hợp với duyên khể, thích hợp với tứ diệu đế, vô thường, vô ngã, tức là những cái thước đo về bản chất của thực tại đang là. Mọi nhận định, đánh giá, phán đoán mà tách rời khỏi các nguyên lý như vừa nêu được xem là tợ năng lập. Tợ năng lập á, thì nó chỉ có giá trị là tợ năng phá, tức là tưởng là nó có giá trị thật, trên thực tế nó chỉ là cái giá trị ảo thôi. Tưởng là nó phá chấp thật, trên thực tế là nó làm cho người ta bị chấp nhất nhiều hơn. Có rất nhiều học thuyết đó, lúc người ta đề xướng thì nghe rất là hấp dẫn. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ người yêu, bỏ người thân để đi theo lý tưởng đó. Đi theo một thời gian rồi chán, bởi vì nó không đưa ta đi tới đâu hết á. Và rất nhiều người đã không mạnh dạn thừa nhận cái sai lầm đó là tợ năng phá. Tưởng nó có khả năng phá chấp, nhưng trên thực tế nó phá hoại nhiều hơn là phá chấp. Cái mục đích của ngành logic Phật giáo là làm sao để chúng ta thiết lập được cái chân năng phá, tức là phá chấp thật. Thực tập là có kết quả. Kết quả không chỉ ở hiện đời này, bây giờ và tại đây, mà nó còn có cái tác hưởng rất tích cực ở trong tương lai. Có những cái nó có tác dụng tức thời, nhưng mà sau đó nó có hậu quả tiêu cực, thì cái đó nó gọi là tợ năng phá, chứ không phải là chân năng phá. Ví dụ như đang khát nước mà uống Pepsi vô là khát nước nhiều hơn, hoặc là uống nước muối thì hốc hác nhiều hơn, đó là tợ năng phá. Hoặc khát nước thì ta phải uống nước lọc, hay là nước suối, hay là những cái loại nước mà nó không có hóa chất thì nó đảm bảo hơn. Chân phá đó có thể hơi chậm, nhưng mà khi nó đã phá được rồi, không có gì có thể bám víu lên, không có gì có thể làm cho nó mất đi cái hiệu ứng giá trị của nó. Kết quả quan trọng nhất của ngành logic học mà chúng ta đạt được khi chúng ta đi đúng phương pháp của nó, đó là thiết lập một hệ thống nhận thức chân chính. Và mà đỉnh cao nhất của nó, nói theo ngôn ngữ truyền thống đó, đó là chánh kiến và chánh tư duy, hay là tuệ giác, hay là trí tuệ bát nhã. Ở đây đó, cái sáng tạo lớn nhất của ngài Trần Na, mà sau này đệ tử của ngài đó là Thương Yết La Chủ đó, không sử dụng các thuật ngữ Phật học vốn có trong ba kho tàng kinh điển, mà sử dụng ngôn ngữ triết học logic vốn rất thịnh hành thời bấy giờ, mà nghĩa vẫn được xem là tương đương. Cái sáng tạo là nằm ở chỗ này. Cho nên trong nhạc, nếu quý vị mạnh dạn sử dụng các ngôn ngữ ngoài đời mà nội dung của nó là triết học Phật giáo, thì mọi thành phần trong xã hội dễ dàng tiếp nhận nó hơn. Người thành công nhất trong lĩnh vực này là Trịnh Công Sơn. Ví dụ như cái bài Cát Bụi: hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Không hề có ngôn ngữ vô thường, không hề sử dụng các thuật ngữ vô ngã, mà ta vẫn thấy được cái mong manh của vô ngã, vô thường, chống dánh tạm bợ, vân vân. không hề sử dụng các hình ảnh mà Đức Phật đã sử dụng như là quán nước, như là điện chớp, là bánh bóng bọt rơi, hay là làn khói, là sương mai, gió thoảng, mây bay, mà ý nghĩa vô thường vô ngã của nó vẫn chứa đựng đầy dẫy ở trong một cái bài chỉ có khoảng 3 phút rưỡi của bài ca thôi. Tức là cái sáng tạo của một nghệ sĩ áp dụng cùng công thức của ngài Trần Na vào trong các lĩnh vực này nghề, thì khi mà đi giảng kinh thuyết pháp tùy theo đối tượng mà ta sử dụng ngôn ngữ. Thì đối với Phật tử thì mình sử dụng thuật ngữ Phật học thì họ cảm thấy áp phê hơn. Nhưng đối với các sinh viên, các giáo sư đại học, giới trẻ vân vân, ta sử dụng ngôn ngữ đời thường thì thấy hấp dẫn hơn. Miễn là hệ thống ngôn ngữ đó được nạp vào bằng một cái nội dung mà tính giá trị của đó là tương đương với các thuật ngữ Phật học mà chúng ta thường sử dụng. Cái đó là cái mục đích và cũng là cái tầm quan trọng mà chúng ta cần phải tham khảo để đạt được. Tam độ luận của ngài Trần Na có một cái tham khảo hay nói là cải chính từ ngũ đoạn luận của phái Chánh Lý, tức là Naya Sutra. Tác giả của Naya Sutra như khi nói chúng tôi đã nói khi nãy đó là Gotama, còn được gọi là Túc Mục Tiên Nhân vào thế kỷ thứ 2. Tác phẩm này đã trình bày chúng ta rất nhiều cái vấn đề trọng tâm của logic học, mà ở một phương diện khác ta có thể tiếp cận nó dưới góc độ là nhận thức luận. Trong học kỳ này thì quý vị cũng cùng học song song cái môn nhận thức luận Phật giáo do sư Giác Duyên hướng dẫn. Rồi ta sẽ thấy học những vấn đề như là phương tiện nhận thức, đối tượng nhận thức, rồi mục đích nhận thức, rồi các lý luận, rồi sự chắc chắn, rồi các cơ sở kinh điển vân vân. Thì như vậy nói một cách khác là nếu đứng từ góc độ logic thì nhận thức luận được gọi là logic học, hay là chánh lý luận, hay là nhân minh luận. Còn đứng từ góc độ của kiến thức thì logic học được gọi là nhận thức học hay là nhận thức luận. Hai ngành học này đứng từ hai góc độ khác nhau, cái nội dung cũng xoay quanh các vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm thôi. Cho nên trong học kỳ này quý vị được học cả hai môn để chúng ta có cái nhìn bao quát hơn. Và cũng từ cái nhìn đó đó, một vấn đề ta có thể tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau và áp dụng nhiều phương thức khác nhau để lý giải nó, thì đó Phật pháp nó sẽ trở nên rất là rộng rãi. Logic học còn có thể được gọi là chánh lý học, tức là một cái phương thức lý luận phù hợp với chân lý, phù hợp với thực tại. Hoặc nó còn được gọi là Taka Vidya, tức là khoa học lý luận, hay là khoa học tranh luận. Hoặc nó còn được gọi là Vada Vidya, tức là khoa thảo luận học. Dù là dùng ngôn ngữ nào đi nữa thì ta thấy cái mấu chốt của cái ngành học chánh lý là giúp cho chúng ta tìm ra được giá trị chân lý gần nhất với bản chất của thực tại đang là. Ngũ đoạn luận tức là năm phán đoán của logic học chánh lý, bao gồm thứ nhất là tôn, Sanskrit gọi là pratyaya, pratinya. Tôn là một cái phán đoán cần được chứng minh. Nói theo logic học phương Tây đó là đại tiền đề, cái mà chúng ta đang hướng về như là chân lý tiền định. Nếu ta chỉ đưa ra cái chân lý tiền định không đó thì nó trở thành là tôn giáo. Thì tôn giáo nêu chân lý tiền định bắt buộc chúng ta phải chấp nhận, chứ không hề có bất kỳ một lý giải logic nào. Vì đó tính thuyết phục của chân lý tôn giáo không cao. Và nếu chúng ta mạnh dạn đặt vấn đề các chân lý tôn giáo thì phần lớn nó đều có đáp án là sai, tức là không phù hợp với khoa học hiện đại. Nên điều quan trọng nhất là lập tôn. Ví dụ ta có một cái phán đoán ngọn đồi đang bị cháy hay là ngọn đồi bốc cháy chẳng hạn, đó là một cái điều mà chúng ta cần phải chứng minh. Bây giờ là mình nhìn thấy như thế, nhưng mà chứng minh như thế nào? Vậy về thì thời đó ta chưa có máy chụp hình, chưa có camera, chưa có những cái phương pháp để ta chụp lại thực tại như bây giờ chúng ta đang có. Cho nên cách thức tốt nhất là ta phải chứng minh nó. Thì cái chứng minh quan trọng nhất là đưa ra các cái lý do, các bằng chứng, cái đó được gọi là nhân. Sanskrit gọi là hetu. Nhân là một cái phán đoán về sự thuyết minh, nói rõ về nguồn gốc, nói rõ về nguyên cớ, nói rõ về các cái tính điều kiện mà theo đó nếu không có là cái chân lý đó không được thành tựu, mà nếu có thì chân lý đó được thừa nhận một cách là xác lập hơn và không có thể có cái gì có thể hủy hoại được nó. Ví dụ trong tình huống này thì ta đưa ra lý luận là vì có khói bốc lên ở ngọn đồi, đó là một sự hỗ trợ tương đối là rất là vững chãi. Mệnh đề thứ ba là dụ, tức là phán đoán về tính quy luật tổng quát với một cái ví dụ cụ thể nào đó, mà thường đó là đồng dụ hay là dụ đối lập, để thông qua đó người ta dễ dàng chấp nhận nó hơn thay vì là phủ định nó. Chẳng hạn như ta có câu cái gì có khói thì có lửa. Rõ ràng khói và lửa là một cặp bài trùng. Cái gì có hình thì cái đó có bóng, chẳng hạn. Cái gì có âm thanh, cái đó tạo ra tiếng vang. Cái gì có ban ngày, cái đó tạo ra có ban đêm. Cái gì có ánh sáng, cái đó có bóng tối. Như vậy cái cặp bài trùng của cái tính nhân quả kéo theo thường được sử dụng như là một ví dụ rất là vững chãi. Mà khi ta đưa ra được các bằng chứng như thế thì không ai có thể chối bỏ được nó. Và cái điều đó được xem là sự thành công trong vấn đề ví dụ. Phán đoán thứ tư được gọi là luận, Sanskrit gọi là Upanaya. Luận được xem là sự ứng dụng quy luật vào một tình huống cụ thể cần phân tích. Ai sử dụng được cái tính quy luật vào tình huống cụ thể này càng nhiều, tính thuyết phục ở trong cơ sở lý luận và phán đoán sẽ càng cao. Ví dụ trong tình huống có lửa thì ta có thể nêu ra câu phán đoán như sau: ngọn đồi cũng như thế. Cũng như thế là sao? Giống như điều 1, 2, 3 vừa nêu, hay cụ thể giống như điều 3, tức là dụ. Cái gì có khói thì có lửa. Ngọn đồi có khói, cho nên ta có thể nói là ngọn đồi đang bị bốc cháy, hay là ngọn đồi đang bị cháy thiêu. Thứ năm là phần kết, Sanskrit gọi là Nigamana, tức là cái phần đưa ra kết luận, cái nhận xét cuối cùng sau phần trao đổi lý luận, phân tranh một người nào đó. Thì việc đúc kết một kết luận nào đó nó phải mang tính hết sức là cụ thể, dứt khoát, xác định, và nó thừa nhận rằng cái phán đoán đầu tiên mà người chủ trương nó đưa ra là đúng. Và do vậy giá trị của kết luận chỉ có ý nghĩa khi mà nó xác định lại điều đã được nêu ra ở trong đại tiền đề, tức là phần là lập tôn. Trong ví dụ của ngọn đồi bị cháy thì thế này: vì thế ngọn đồi được xem là bị cháy, tức là việc lập đại thêm một phần thứ hai. Trong thơ ca đó, thủ vĩ tương vi là những tình huống mà việc sử dụng câu đầu và cái câu cuối cùng giống nhau để tạo ra một cái cảm thức về cái tính cách quy luật, về cái tính cách là không thể nào không có của các sự kiện diễn ra trong bối cảnh mà dữ liệu đó được sử dụng mô tả trong một bài thơ. Cho nên thơ thủ vĩ tương vi nó có một cái ấn tượng là nhấn mạnh lặp lại như là việc tuyên ngôn chân lý lần thứ hai. Nói một cách khác là cái phần kết của ngũ đoạn luận nó phải xác lập lại phần tôn đã được lập ra. Trong đó nếu ta so sánh với tam đoạn luận của nhân minh học thì ba phần đầu tôn, nhân và dụ được giữ lại, luận và kết theo ngài Trần Na là dư thừa. Bởi vì nó nói thêm thôi, mà không có nó vẫn được xem là không thiếu mắt, không bị hiểu sai, không bị phản tác dụng. Cho nên cái gì càng xúc tích mà việc tỉnh lược không làm cho người ta hiểu sai ngữ cảnh như vấn đề, cái đó được xem có tính thuyết phục cao hơn. Văn chương triết học nó khác với văn chương của văn học. Văn chương văn học á là nó dài dòng, ủy mị, mượt mà, nó gắn liền với cảm xúc. Còn văn chương của triết học là càng ngắn gọn thì càng hay, nó ít mà nghĩa với cái chiều sâu càng nhiều á thì được xem là một tác phẩm kiệt tác. Thì tương tự, ai làm công tác biên tập văn học hay là các tác phẩm nói chung, cố gắng làm sao tỉnh lược những cái từ thì là mà, những cái từ liên từ, mạo từ, giới từ mà nghĩa của nó vẫn không hề bị thay đổi, được xem là người biên tập có kinh nghiệm. Thì cũng bằng cái phương pháp như thế, ngài Trần Na đã tỉnh lược lại còn 3 mệnh đề. Nếu lấy cùng một ví dụ thì trong phần lập tôn ta có câu như thế này: ngọn đồi bị cháy, và nghĩa của nó cũng giống như là phán đoán càng được chứng minh. Nhân, tức là phần thuyết minh được đưa ra khá thuyết phục trong tình huống này, đó là vì có khói bốc lên ở phía đồi. Rõ ràng đây là phần thuyết minh về cái nguyên lý, là nguyên do. Phần thứ ba là dụ: cái gì có khói thì có lửa, chẳng hạn nhà bếp. Mặc dù trong cái phần dụ này nó chỉ có một, nhưng mà nó đã gộp luôn cả hai, luôn cả cái phần luận, dụ và luận ở trong ngũ đoạn đề, ngũ tiền đề, ngũ đề nhân minh đó, của chánh lý luận, nó bao gồm chỗ đó rồi. Cho nên cái phần ví dụ chẳng hạn đưa ra một cái tình huống giống, hoặc là ta đưa một tình huống đó lập, để giúp cho người nghe dễ dàng hiểu về cái quy luật tổng quát của nó dễ dàng hơn, thì điều đó được xem như là một chân lý, vì cái mô tả này nó hoàn toàn đúng với thực tại đang là. Ta có thể nói một cách bao quát là tam đoạn luận nhân minh của ngài Trần Na Pháp Xứng là tam đoạn luận nhân minh mới, và chánh lý luận của trường phái chánh lý được gọi là nhân minh cũ. Nhân minh cũ khác với nhân minh mới nằm ở ba góc độ. Thứ nhất, nhân minh cũ đó nó có hai phán đoán dư thừa mà việc tỉnh lược nó không hề làm thay đổi nội dung. Sự khác biệt thứ hai là trong nhân minh cũ đó nhấn mạnh quá nhiều đến cái tính logic mô tả của ngôn ngữ, trong khi đó nhân minh mới đó nhấn mạnh đến chỗ thuyết minh lý do. Thì lý do là cái quan trọng nhất. Cái ngành luật học ngày nay đó là nhấn mạnh trên trên phần nhân minh thôi. Thì chứng minh một cách trực tiếp hay là chứng minh một cách gián tiếp, chứng minh một cách phản biện cũng đều để cho người ta thấy rằng cái sự kiện trong tình huống của bản án đó là đúng hay là sai, chứ không có một sự lựa chọn thứ ba vừa đúng vừa sai. Điều thứ ba là giá trị chân minh nhân minh cũ đó là chỉ để cho chúng ta thỏa mãn kiến thức, giống như là nền logic học của phương Tây, nhất là logic học hình thức. Trong cái đó, nhân minh của ngài Trần Nam Pháp Xứng là nằm ở chỗ là phá chấp. Đó là ba điểm khác nhau căn bản mà ta cần phải nắm để thấy rất rõ là việc khẳng định giá trị trong các phán đoán ngôn ngữ của nhân minh tam đoạn luận là để chúng ta tiếp cận được chân lý mà đỉnh cao nhất của nó là sự phá chấp. Cho nên ta có thể nói Trần Na là nhà cải cách nhân minh luận của cái ngành logic học Ấn Độ nói chung. Sau ngài Trần La thì chúng ta thấy còn có những nhà kế thừa nổi tiếng khác, đó là Pháp Xứng, rồi Tịch Thộ và Ratnakirti. Đây là những nhân vật rất là lỗi lạc trong ngành nhân minh học của Phật giáo. Xác định cái giá trị đóng góp của nhân minh luận Phật giáo nằm ở điểm thứ nhất, đó là xác minh cái nhân, mà tên gọi của đó là trí sanh nhân. Hiểu nôm na đó là trí tuệ của luận chủ đóng một vai trò rất quan trọng. Luận chủ đây được hiểu chung là tất cả ai bắt đầu thể hiện các phán đoán trong ngôn ngữ. Mỗi một người phán đoán như thế được gọi là luận chủ hết. Luận chủ đây là người sáng tác ra tác phẩm áp dụng cho các tình huống, tức là chủ thể phán đoán. Người phán đoán phải có một trí tuệ nhất định, thấu rõ được mục đích của sự đối đáp, và do vậy nhờ cái trí tuệ này dẫn đến tình trạng thuyết minh một vấn đề nào đó được chúng ta chủ trương rõ ràng hơn, thuyết phục hơn. Đây là yêu cầu không thể thiếu Nếu ta muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thuyết minh nhân dẫn đến việc thừa nhận chân lý ở đây, tức là đạo Phật. Nói cái khác là chủ thể nhận thức và phán đoán không thể không có kiến thức về nội minh, cũng không thể không có kiến thức về các ngành học thế gian như là bốn ngành học còn lại trong năm ngành khoa học như vừa nêu cái nãy. Càng có kiến thức vững chãi về năm ngành khoa học vừa nêu chừng nào thì kiến thức đó sẽ giúp cho chúng ta thuyết phục được và lý giải được các nguyên nhân, các lý do một cách vững chãi hơn. Thứ hai là nghĩa sinh nhân, là người chủ trương hay là người phán đoán cần phải hiểu rõ được nghĩa lý của từng tình huống trong các phán đoán của mình để giúp việc thiết lập các lý do một cách có thuyết phục hơn. Nếu ta áp dụng công thức thứ hai này vào vấn đề giảng kinh thuyết pháp, ý nghĩa rất là cao. Trước đây thì chúng ta chỉ lệ thuộc vào chữ Hán, và đi tụng niệm bái sám đó, đọc chữ Hán nhiều chừng nào thì Phật tử có cảm giác là linh hiện chừng đó. Ngày thứ sáu và thứ bảy và vừa qua, tức là cách đây hai ngày, chúng tôi tham dự hội thảo của trường Đại học Mahachula Luân Con. Thì trong ngày thứ hai đó, nó có một cái sự kiện chưa từng có trong lịch sử Phật giáo, đó là hội thảo bằng tiếng Pali. Điều rất ngạc nhiên đó, có khoảng 20 nhà sư ở 3 quốc gia Tích Lan, Miến Điện và Thái Lan chia làm 4 diễn đàn, mỗi diễn đàn là khoảng 5 vị, thuyết trình những vấn đề Phật học bằng tiếng Pali, viết bằng tiếng Pali, và họ nói như là mình nói tiếng Việt vậy. Trong khi đó ngôn ngữ Pali dạy trong các trường Phật học trên toàn cầu hiện nay đó chỉ là dân phạm thôi, chứ đâu có là thuyết trình nói đâu. Người sướng ngôn viên, người điều phối chương trình cũng nói bằng tiếng Pali. Tất cả những người tham dự còn lại đó là nghe phần dịch thông qua máy dịch bằng lỗ tai. Và khi chúng ta theo dõi những vấn đề họ đề cập đến đó, các vấn đề Phật học hiện đại, trong đó vấn đề là Phật giáo nhập thế, tức là bài đầu tiên thuyết trình của phó viện trưởng trường Đại học Mai cho Lê Long Con của Thái Lan. Và trong đó là thầy phó viện trưởng đã đề cập đến cái các phương pháp luận Phật học mà thiền sư Nhất Hạnh đã sử dụng thường thành công ở phương Tây, và cái Phật giáo nhập thế đó cần được Phật giáo Nam Tông nghiên cứu khá nhiều. Đó là cái lời đề nghị của thầy phó viện trưởng của trường đại học, và bài viết bằng tiếng Pali, lý luận bằng Pali hết, rất là sâu sắc. Rồi những vấn đề đề cập khác liên hệ đến logic học, triết học về ngôn ngữ, những vấn đề về hôn nhân, xã hội, gia đình, rất là đa dạng và phong phú. Thì đó cho thấy rằng là nếu ta hiểu rõ được nghĩa lý của các thuật ngữ Phật học thì việc sắp xếp nó theo một cái cấu trúc của dân phạm ngôn ngữ không còn là vấn đề khó khăn nữa, và người ta sẽ nghe một cách rất là dễ dàng. Cuối cái phần thuyết trình vào lúc gần 9 giờ tối thì thượng tọa Chứng Minh đã nêu ra những cái điều rất là khôi hài bằng cái kinh nghiệm của bản thân ông. Ông nói thế này: yêu cầu tôi chia sẻ một vấn đề Phật học bằng tiếng Pali, bằng phương thức nói đó, có lẽ là tôi sợ là trốn mắt, nhưng nếu yêu cầu tôi tụng bài kinh bằng tiếng Pali suốt 3 tiếng đồng hồ, đối với tôi nó dễ giống như ăn cơm bữa. Là cho ta cười lên. Và sau đó thì thầy lý luận như thế này: phần lớn chúng ta chỉ học bằng cách là thuộc lòng, cho nên không sử dụng nó như là hệ thống văn phạm, không sử dụng nó như hệ thống của ngôn ngữ, và do vậy nghĩa lý ta không nắm vững lắm. Và thượng tọa ấy đã thách tố rằng là không có mấy ai trong chúng ta đã hiểu rõ hết các bản kinh mà chúng ta đọc bằng tiếng Pali hàng ngày. Trong khi đó 30 diễn giả phần lớn là các nhà sư, tuổi của họ chỉ mới có 25 cho đến là 32 tuổi thôi. Đó là những hiện tượng là thiên tài đặc biệt. Và một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, trong số gần 30 diễn giả đó có 2 diễn giả cư sĩ tuổi một người là chỉ có 28 đang học phó tiến sĩ, mà anh ta nói tiếng Bali giỏi nhất ở trong tất cả 30 diễn giả đó. Anh ta thuyết trình không hề đọc cầm bài, anh ta nói bằng miệng thôi. Và rất nhiều học giả và tiếng Bali không ai tìm ra một cái lỗi dân phạm trong lúc anh ta lý luận. Đúc kết cái bài thuyết trình của bằng tiếng Bali, phân tích nó, phản biện nó của bằng tiếng Bali, thậm chí nó còn hấp dẫn hơn là các diễn giả phản biện bằng tiếng Anh nữa. Thế là đó một hiện tượng rất là đặc biệt. Anh ta là người Tích Lan và một giáo sư của một trường đại học khác, người cư sĩ của Thái Lan. Vị này trước đây cũng là một tu sĩ Phật giáo, cho nên việc thuyết trình bằng tiếng Bali hết sức là ấn tượng. Dù sao đi nữa thì ông cũng đã 50 tuổi hoài rồi, còn diễn giả trẻ nhất chỉ có 20 mấy tuổi mà lại là cái người giỏi nhất, ấn tượng nhất trong cái buổi thuyết trình vừa nêu. Nói một cách khác là nếu chúng ta chỉ chú trọng về tụng kinh mà không nhấn mạnh đến nghĩa sanh nhân, tức là thuyết minh các vấn đề để thuyết phục người khác bằng cách là nói rõ nghĩa lý của nó đó, thì không có lý do gì để ta có thể thuyết phục người khác theo đạo chúng ta hay là theo những cái chân lý mà chúng ta đề cập đến. Hiện tại chúng ta đến tụng bài kinh A Di Đà, và dân gian còn nói câu xú dục nữa, tụng thuộc kinh A Di Đà ăn tới già không hết. Chứ phải mà nói được cái câu là hiểu được kinh A Di Đà ăn tới già không hết thì nó đúng quá trời phải đắt thôi. Nên là thuộc kinh thôi, thuộc đâu có hiểu gì đâu. Hiểu kinh thì mới giảng được, mới phân tích được, mới giúp cho hương linh được siêu. Và những người thân bằng quyến thuộc không phải khổ đau trước cái hiện tượng sanh ly tử biệt của người thân người thương của mình. Cho nên nghĩa sanh nhân trong vai trò này hết sức là quan trọng. Và cuối cùng là ngôn sanh nhân. Khi mà một người biết được nghĩa của các từ, các cụm từ, các câu, thì vấn đề hiểu rõ được dân phạm rồi chữ nghĩa từ vựng của đó không còn là vấn đề khó khăn đó. Cho nên là người chủ trương, người phán đoán phải hiểu được căn cơ của người nghe, dùng những lời lẽ hết sức là rõ ràng, từ vựng rất là chuẩn xác, nói từ nào là người ta hiểu chuẩn xác từ đó, chứ không thể nói những cái từ mà ta hiểu theo hai nghĩa ba nghĩa tư. Thì lúc đó đó, ý tưởng của người lập luận sẽ được người nghe chấp nhận một cách rất là dễ dàng. Trong ba vấn đề này thì chúng ta thấy là cái trí sanh nhân đó, nó hợp với cái gì? Đó là trí tuệ bát nhã. Nghĩa sanh nhân á và ngôn sanh nhân á, nó lại tương đồng với văn tự bát nhã. Và cả ba thứ đều đóng vai trò ngang nhau. Có trí sanh nhân thì ta sẽ phát sinh ra nghĩa sanh nhân và ngôn sanh nhân trong lý luận, trong nhận thức, trong biện luận nói chung. Và khi ta có được cái nghĩa sanh nhân và ngộ sanh nhân thì trước sau gì ta cũng đạt được cái phần trí sanh nhân, vì tiếp cận được lời Phật dạy một cách rõ ràng, hiểu từng câu từng chữ từng lời từng ý, áp dụng một cách chuẩn xác, trí tuệ sẽ được phát sanh như là một cái tiến trình tự nhiên của văn hóa. Cho nên ba phương diện này hỗ trợ và kéo theo nhau, cho nên không thể thiếu bất cứ một yếu tố nào. Phần cuối cùng của bài học hôm nay đó là chúng ta dựa vào ba nhân như vừa nêu để xác lập mục đích của ngành học này. Trong cái phần thuyết trình nãy giờ chúng tôi đã điểm qua vài cái giá trị của ngành học. Tuy nhiên nếu dựa vào cái tác phẩm mà chúng ta học đó thì tính mục đích của đó được thể hiện qua bốn câu chữ Hán như sau này. Câu thứ hai này bị lỗi. Năng lập, giữ năng phá, cập tợ, duy ngộ tha, hiện lượng, giữ tỷ lượng, cập tợ, duy tự ngộ. Đây là bốn câu rất là khó hiểu nghĩa, tại vì dịch rất là sát với nguyên văn của tiếng Sanskrit. Việc chấm phết câu nó cũng phải giúp cho chúng ta hiểu rõ được nghĩa lý của nó hơn. Sau chữ cập tợ á, chúng ta phép cập tợ câu thứ hai và cập tợ câu thứ tư cũng vậy, vì giữ theo nguyên văn của chữ Hán chúng tôi để là không có. Thì trong học á, quý vị nên phép để dễ hiểu nghĩa hơn. Chúng tôi xin dịch nghĩa thành lục bát như thế này. hơi thoáng chút xíu. Giác ngộ người là trọng tâm. Lập tâm rồi phá chấp tông nằm lòng. Giống tông không phải chánh tông. Giống phá chấp là chưa thông pháp mộc. Đó là hai câu đầu. Hai câu sau chúng tôi dịch cũng thành là bốn câu. Tôi nói là dài nhưng mà nó dễ hiểu hơn. Giác ngộ mình mới cao sâu. Trực quan so sánh trước sau hiện tiền. Tợ trực quan hẳn sai liền. Tợ suy luận sẽ không nên lý gì. Mặc dù nói hơi dài nhưng mà nghĩa rất là sát. Ta trở lại. Năng lập, tức là cái lập tâm á. Năng phá, tức là phá chấp. Và cái mục đích của nó là gì? Duy ngộ tha. Chỉ có việc làm cho người khác được giác ngộ là mối quan tâm quan trọng nhất của cái ngành nhân minh luận hay là nhân minh học. Do đó các cái nền triết học về logic không phải nằm chỗ này, chỉ xác định cái tính chân lý trên mô tả ngôn ngữ đúng và sai là hết rồi. Còn đây là ngộ tha, tức là làm cho người khác được giác ngộ. Như vậy câu này được chấm lại như sau: năng lập giữ năng phá cặp tợ chấm duy ngộ tha. Chủ ngữ ở đây nó được tỉnh lược nên khó hiểu. Mục đích chính của cái việc mà xác lập ra cái ngành nhân minh luận là thiết lập được chân lý, tức là năng lập. Và chân lý này phải có một cái mục đích rõ ràng, đó là tạo ra sự phá chấp, tức là năng phá. Còn cái cặp tợ tức là nó giống với lại cái chân lý trong việc thành lập tông chủ của chúng ta được xem là sai, hoặc là nó giống với cái tợ năng với cái năng phá mà trên thực tế nó không có phá chấp thật, thì cái đó không phải là mục đích cuối cùng. Trên cơ sở đó thì hai cái phần dịch này chúng ta thấy đảo ngược lại chút xíu cho ta dễ hiểu. Giác ngộ người là trọng tâm, lập tông rồi phá chấp tông nằm lòng. Lập tông á là cái nền tảng, nhưng mà khi mà hành giả đạt được cái chánh tông rồi đó thì chúng ta không nên bám chấp vào nó, vì bất cứ một sự chấp trước nào dầu vào chánh tông cũng đều là những hệ lụy. Cũng giống như vác chiếc thuyền ở trên vai, đội chiếc thuyền trên đầu, đó là sự chấp vào chánh tông mà vốn dĩ không nên như thế, vì chức năng của chiếc thuyền là đưa người từ bờ khổ đau qua bên bờ được hạnh phúc. Thì cũng tương tự như thế, khi lập ra bất cứ một cái chánh tông nào trong thông qua phán đoán của ngôn ngữ, đạt được ý để quên lề, chứ không phải là bám vào từ chữ nghĩa để chúng ta quên ý chính của nó. Cũng giống như là nương vào ngón tay để nhìn thấy mặt trăng, chứ là bám vào ngón tay thì ý tưởng về mặt trăng nó sẽ không còn. Cái phần mà cặp tợ á, nó được hiểu là cặp có nghĩa là già. Chữ tợ đó nó đã vượt được tỉnh lược tăng ngữ, thay vì nó đủ phải là tợ tợ lập tông rồi tợ năng phá, ở đây chỉ để là cặp tợ thôi. Và cái tợ nên là giống tông, chứ tôi dịch nghĩa không phải chánh tông. Giống với chánh tông thì không phải là chính nó, giống chân lý thì chưa phải là chân lý, hay nói cách khác là giống chân lý vẫn được xem là sai. Giống phá chấp là chưa thông pháp mộc. Cái việc mà đưa ra học thuyết là để phá chấp, chứ không phải là phá sơ, phá tàn, phá lơ tơ mơ, mà phải là phá thật. Dễ phẫu được cái nỗi khổ niềm đau, phải cắt lớp được thực tại của khổ đau đó. Chứ không thể là mình chỉ nhìn mường tượng sơ rồi hình dung tưởng tượng, tất cả những cái đó nó đều sai hết. Hiện lượng được dịch nghĩa ở trong thuật ngữ hiện nay đó là trực quan. Tỷ lượng đó là suy luận. Cho nên về sau hai cái điểm này chúng ta nên hiểu như thế. Cặp tợ đó nếu có đủ, và tợ hiện lượng, tợ tỷ lượng. Tợ hiện lượng là trực quan sai, tợ tỷ lượng là suy luận lầm. Mục đích xác lập cái hiện lượng và tỷ lượng chân chính trong tự thân của chủ thể nhận thức và phán đoán là để giúp cho chúng ta đạt được sự tự ngộ. Tự ngộ là cho chính mình, ngộ tha là độ sinh. Nên chúng tôi đảo ngữ lại và dịch như thế này: giác ngộ mình mới cao sâu, chữ mới cao sâu là thêm vô thôi để cho nó ăn vần. Trực quan so sánh trước sau hiện tiền, tức là đúng với thực tại đang là. Tở trực quan hẳn sai liền, nào gọi là giống với cái trực quan, có nghĩa là chưa phải là thực tại, tức là sai. Tở suy luận sẽ không nên lý gì, suy luận mà suy luận hơi giống giống, suy luận hơi phải phải thì được xem là suy luận sai, cho nên nó không tạo ra một cái lý luận gì hết, nó không ra một chân lý gì cả, ý là thế. Nói một cách khác là khi mà mình đầu tư vào cái môn nhân minh học, ta phải khéo léo từng câu từng chữ từng lời từng ý, để mỗi phán đoán và lập tâm của chúng ta không ai có thể bẻ được, mặc dù ta ghét mình ta không thể bẻ mình được. Và bằng cái bản lĩnh này đi vào trong cuộc đời, có thể rất nhiều người sẽ ghét quý vị, bởi vì mình bất khuất, không sợ ai hết á. Nhưng mà ta không thể nào khinh thường chúng ta được, vì mỗi lời nói việc làm chúng ta nó phù hợp với thực tại. Nói được thì làm được, và lời nói đó luôn luôn đúng với những gì đã diễn ra. Không có tô hồng, không bôi đen, không giấu giếm, không phủ định, không xuyên tạc. Và do vậy cái uy tín ở trong các lập môn như thế rất là cao. Thông thường đó, người ta có khuynh hướng là phủ định. Phủ định là việc làm dễ nhất ở trong nghiên cứu. Những gì không biết cứ phủ định nó để khỏi mất công làm thêm, và tưởng chừng điều đó đã xong. Vì trên thực tế là phủ định dẫn tới rất nhiều hậu quả. Chứng minh mới là khó. Muốn chứng minh thành công á, thì ta đòi hỏi đến cái việc mà lập cước phải vững, lý luận rồi lý do, bằng chứng phải có tính thuyết phục cao. Còn mà không có được những các yếu tố như vừa nêu á, thì càng nói càng lỗi, càng nói càng mất uy tín, càng biện hộ thì càng sai lầm, càng binh vực chính mình á thì càng chứng tỏ rằng mình là kẻ thiếu nghiêm túc, thiếu lương tâm trong sáng của một người tư duy. Do đó phải thấy rất rõ các ngôn ngữ chỉ là phương tiện thôi. Chứ còn nếu mình xem ngôn ngữ là cứu cánh trong đời tân của nó đó, thì ta rơi vào cái tợ năng phá, tức là phá chấp tạm thời, phá chấp tàn tàn thôi, chứ phải là phá chấp rốt ráo. Vì phá chấp theo Phật giáo đó, nó đòi hỏi như thế này: mỗi phương tiện được dựng lên chỉ đóng vai trò là một chức năng, một công cụ. Khi công cụ đó đã được sử dụng xong rồi thì ta phải giải thể nó, thì không còn cái gì để dướng vào. Giống như tình trạng xây dựng một căn nhà 3 tầng thì các dàn giá là công cụ, nó là phương tiện, tức là chân năng lập. Và khi đạt được cái căn nhà rồi, muốn sử dụng căn nhà đó cho nhiều mục đích sinh hoạt khác nhau, thì ta phải phá cái dàn giá đó đi. Còn ai tiếc nuối dàn giá là chân năng lập này thì người đó sẽ không có thể ra vào thoải mái. Tính thẩm mỹ, tính chức năng và các cái sử dụng khác nó sẽ bị vướng kẹt ở trong cái dàn giá được chúng ta thiết lập. Ai hiểu được như thế thì được gọi là chân năng phá, còn mà không rơi vào là tợ năng khóa, tức là chỉ phá chấp ở mức độ thông thường, không vượt qua. Và làm được như thế thì nhận thức hiện lượng và tỷ lượng, tức là nhận thức trực quan và suy luận, bao giờ cũng đúng. Phần lớn đó, chúng ta có những cái trực quan sai lầm. Và khi suy luận đó, mà nếu không dựa trên nhân quả, tới vô đế, vô thường, vô ngã, hay là các dữ liệu của hiện thực đó, nó cũng dẫn đến sự sai lầm. Cho nên dân gian thường khi chúng ta ăn câu là thấy vậy mà không phải vậy. Để tránh cái hiện tượng sai lầm về trực quan, và có những cái chúng ta không thấy, nghe vậy mà không phải vậy, để tránh sai lầm về những cái suy luận. Suy luận đó, nó thường là đặt cho một cái đối tượng, một sự vật, một hiện tượng nó không có trước mặt chúng ta. Chúng ta phải dựa vào cái điều kiện A, B, C, D để đánh giá một cái vắng mặt hay một cái ở ngoài chúng ta. Và cái cơ hội đánh giá đó có thể dẫn đến hai tình huống, hoặc là đúng hoặc là sai. Công việc học về nhân minh luận á, là làm sao loại trừ cái sai ở mức độ tối đa, đến chỗ là không còn bất cứ một cái gì là sai với thực tại nữa, chỉ chưa lại những cái đúng thôi. Và người như thế được xem là hoàn thiện được tránh trí tuệ, hay là tránh tri kiến. Cái đó là tuệ giác, tức là trí tuệ bát nhã. Làm được như thế thì giá trị của việc học á, sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Thì đó là cái phần bao quát cho bài học đầu tiên của môn học này. Bây giờ có ai có thắc mắc gì không? Nếu không thắc mắc gì hết thì chúng tôi sẽ để lại cái bài này ở trong máy đó, quý vị có thể chép ra để đọc thêm. Ngoài ra thì thêm một bài này nữa, nó dưới hình thức là dân xuôi.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.